có vẻ như là thương mình, có để cho mình họ đòi hỏi thì như vậy là không phải.
Họ thương mình là sao? Tức là
họ làm cho mình có cảm tưởng như là họ cũng chẳng họ cũng biết
thầy không hiểu mình, họ biết săn sóc cho họ chứ gì, hay là săn sóc cho mình, đó là cho cô.
Dạ, săn sóc cho họ.
À.
Nhưng mà cái săn sóc đó không phải cái săn sóc mà thực sự mình vô điều kiện.
Tức là cô hỏi lại có những người, người ta cho cô tình thương, săn sóc cho cô, phải vậy không?
Cảm tưởng là người ta thương mình,
dạ.
Mình phải bù đắp lại cái gì đó cho người đó, qua lại.
Thì cái đó là tình thương có điều kiện. Dạ, khi thì cái đó cũng là một loại ích kỷ. Thì thường thường quý vị cẩn thận, đa số tiếng Anh nó gọi là no free meal đó, tức là không có ăn chùa. Thường thường người ta cho mình ăn là người ta trông chờ mình trả lại. Cái chùa thì cho ăn chùa, vô nhà hàng thì ăn xong đứng dậy phải trả tiền. Kính xin thầy từ bi giải thích dùm hai điều: một người khi đã hết bệnh trầm cảm có khi nào bị trở lại hay không? Hết bệnh trầm cảm có khi nào trở lại? Có, nếu người đó lo trở lại. Có vậy thôi. Người lo thì bị trầm cảm, người phải uống thuốc cho nó điều chỉnh cái bệnh lo. Quý vị sống làm sao? Thương mình là gì quý vị? Ráng hạnh phúc, đừng con lo, để nhà nước lo cho. Quý vị tu tập làm sao? Nhớ nhất quyết không con lo. Có cái sách của ông nào viết? Nguyễn Hên Lê. Trời, thầy quảng cáo dùm ổng. Trời, ông không biết ổng còn sống không? Chết rồi thôi, không sao. Quẳng gánh lo đi để vui sống. Thì cũng vậy nữa. Thì thật ra không cần quẳng gánh, cái việc học hiểu là thấy cái lo là một cái điều si mê dại dột nhất. Mình lo mình không lợi được cái gì hết. Sự vật nó không có xảy ra theo ý mình. Chỉ có một điều quý vị nhớ dùm thầy: sự vật không có xảy ra theo ý mình. Mình lo giống như mấy hôm nay thầy lo quá, không biết thôi, có trời có đẹp không, đi thiền hành. Thầy nói đùa cho thầy không lo hết, kệ nó, thầy là đâu thi thiền hành đâu. Tại sao? Trời đẹp thì đi, trời xấu thì không đi, không vậy thôi. Đơn giản. Mà trời xấu đi ở trong, trời đẹp đi ở ngoài, đằng nào cũng lợi hết, cho nên không có lo. Còn mình nói trời, không biết trời nắng, trời đẹp, trời mưa gì, là tự nhiên khi mà cái gì nó vượt ngoài cái tầm mức của mình rồi đó, thì có biết làm gì không? Đừng lo nữa. Còn cái gì đó là cái trong tầm mức của mình á, thì cũng đừng lo, chỉ cần suy tính thôi, cách làm thôi, rồi nó tới đâu nó kệ nó, không phải phần của mình nữa. Cho nên một người đã hết bệnh trầm cảm rồi thì đơn giản có khi nào trở lại không? Khi mình bị bệnh trầm cảm vì có những nguyên nhân và nhân duyên, khi đủ nhân duyên thì có trầm cảm, thì bây giờ ngày nào mình lại đầy đủ nhân duyên đó thì nó lại trở lại. Tức là khi mình trầm cảm là gì? Nhân duyên là gì? Lên lờ o lo xong là mất ngủ thì nó đã trầm cảm. Thì bây giờ đến ngày nào mình lại n l o lo thì trầm cảm lại hiện lên. Có vậy thôi. Khi đủ duyên á thì sự vật nó ra, mà hết duyên thì sự vật nó hết. Nên quý vị hỏi có khi nào trở lại không, thì thầy trả lời là khi nào quý vị đầy đủ những nhân duyên đã cho quý vị cái lo đó thì ngày đó cái trầm cảm trở lại. Thì quý vị ngồi lại coi hồi đó mình trầm cảm vì cái gì hết, phải lo không, l o lo không? Nếu mà đúng là lo đó thì ngày nào quý vị lo thế, ngày đó quý vị đang mời cho cái bệnh trầm cảm từ từ trở lại viếng thăm quý vị. Vậy thôi. Số 2, có một số anh chị không hiểu rõ ý nghĩa của pháp danh thầy vừa đặt cho chúng con. Thầy không có list ở đây. Ai không hiểu pháp danh mình giơ tay lên thầy nói luôn cho rồi. 1, 2. Có hai người thôi hả? Mấy người kia hiểu rồi phải không? À, người quy với thầy đó. Người nam thì đặt chữ tử. Tại vì thường thường người nam tánh sân, kiêu ngạo, ít có tình thương, nên đặt cái bắt đầu chữ tử là để cho nhắc nhở họ khai mở cái tâm tử. Còn người nữ đó, chữ thanh, thanh có nghĩa là trong, còn có nghĩa là nhẹ. Thì người nữ đó là lại nặng tình cảm. Mà khi nặng tình cảm á thì nó không có được trong. Cho nên thầy đặt chữ thanh, thanh để nhắc nhở quý vị phụ nữ làm cho tình cảm mình nhẹ bớt đi, ít tình cảm đi một chút. Thì khi ít tình cảm đó, thì đầu óc nó sáng suốt hơn. Rồi khi mà tình cảm quá nặng đó, thì đầu óc mình phản ứng theo cảm tính thì nó không có cái lý trí ở trong đó. Cho nên sự thanh là như vậy. Kỹ thuật thiền quán, khi quán tâm từ hay tha thứ hướng đến một người cho thật rõ, có khi tâm ảnh sẽ hiện ra, mình thấy người đó rõ nét. Vậy có nên sử dụng tâm ảnh để quán tiếp hay không? Có những thầy khác dạy phải dứt tâm ảnh, vì cho đó là vọng tưởng, chỉ vì muốn vào thiền định ở tầng cao hơn, phải không? Ở đây á, nói rõ ra đó là cái thiền quán mà thầy dạy quý vị quán tâm từ đó, nó là một loại thiền quán. Còn những thầy đó mà dạy á, là phải không cho hình ảnh gì ra hết. Những thầy mà dạy quý vị mục đích đi vào thiền định thì phải bật hết tất cả âm thanh, hình dáng để cho cái tâm nó đi vào định. Đó. Thì nếu tùy quý vị, nếu quý vị muốn tu thiền mà muốn đi vào các định, tại vì thời nay thí dụ ai cũng biết thầy không cần phải giấu tên, đó là thầy Thông Triển. Thầy xuyên dương cái thiền định, thiền tánh không của thầy là muốn đi vào các tầng định. Thì nếu mà quý vị muốn đi theo thầy Thông Triển á, thì đừng có quán những cái này. Tại vì mỗi lần quý vị khởi quán là tâm thức nó nhảy ra cái tầng khác liền, nó không có chủ trong cái trạng thái delta hay là theta nữa. Thì coi đối với thầy như vậy là quý vị mất cái định rồi, không còn định nữa. Thì tùy quý vị, nếu quý vị muốn quán tâm từ để làm chi, để khai mở cái lòng từ bi của mình. Mình có thể tu thiền lâu năm, mình có thể vào định, nhưng mà cái tâm sân của mình nó vẫn còn, quý vị hiểu không? Cho nên tùy quý vị thôi. Thầy hướng dẫn người ta tu là tùy hỷ thôi, ai muốn tu gì thì nói thầy con sân quá, thầy là chỉ con cách tu, thầy dạy quán tâm từ. Còn thầy con muốn vào định để chứng sơ thiền thì thầy chỉ quý vị đi gặp thầy Thông Triển, vậy thôi, đơn giản. Cho nên khi quý vị quán tâm từ thì phải nghĩ tới người đó, mà người đó càng hiện ra rõ nét càng tốt. Tại thiền quán nó khác nhau. Những người sợ ma có thể vì đã yêu bóng vía mà lại chỉ chú đại bi, thuộc lòng mấy chục biến, nên sợ những vong linh tìm đến gần để mong được giúp đỡ. Và vì cảm nhận được vong linh nên sợ ma, vậy có nên ngưng không vì chỉ chú đại bi nữa? Tức là cái người câu hỏi người này là ý là muốn hỏi gì? Là người sợ ma, tức là người đã yêu bóng vía rồi, mà giờ trì chú đại bi đó, thì các vong linh mấy con ma đó nó tới nữa để làm chi? Tại vì nó thấy mình trì chú đại bi, nó tới để nó xin giúp đỡ. Mà nó tới xin giúp đỡ thì mình càng sợ nữa. Cho nên này là cái vòng luẩn quẩn. Tức là mình sợ ma, mình chỉ chú đại bi, mà chỉ chú thì nó càng tới nữa. Mới tới đông thì mình càng sợ. Thế giờ sao giờ, có nên ngưng chỉ chú đại bi nữa không? Thì đơn giản thôi. Ai bày cho quý vị cái này? Người nào hỏi cái này mà can đảm đứng lên giơ tay là thầy hỏi. Ok rồi, thôi được rồi. Cái này đó là trước hết nhìn cái câu này là biết là cái sự đặt câu hỏi, cái tư tưởng của cô nó là không có trúng. Tại vì á, nghĩ rằng khi chỉ chú đại bi đó thì những vong linh tìm đến gần, cái đó ai nói? Còn khi mình chỉ chú đại bi á, tất cả cái châu thần chú đại bi đó, khi mình chỉ chú nó nhất là trong chú đại bi đó, là toàn là những tên của tất cả những vị hộ pháp trong đó. Khi quý vị đọc á, là gọi là đại bi biến tượng đó, đọc mà của Hòa Thượng Tuyên Hóa dịch đó, là tất cả những tên đó là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Arya vân 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 đó, đọc phân tách ra toàn là tên của những vị hộ pháp không. Cho nên khi đọc những cái đó là tất cả những vị hộ pháp nó họ tới, họ ủng hộ bảo vệ mình, thì ngay khi đó là không có ma nào tới gần được hết. Giống như thầy nói đó, là khi mà chư thiên hộ pháp Bồ Tát tới đó, thì tất cả những ma quỷ đó chạy đi hết. Có một câu chuyện để cho cô, câu chuyện đó là những người mà ở những miền quê đó, thì thường thường giống như là ở gần nghĩa trang quân đội đó, những cái nơi mà có ma nhiều đó, thì có cái vị thầy đó, thì có một nhóm Phật tử tới, hai ba người tới rồi xin thầy, ngày hôm đó nhà con có người chết, xin thầy tới cầu siêu dùm ở ngoài nghĩa địa. Nhưng mà chúng con có một điều yêu cầu thầy, thầy tụng cái gì cũng được mà đừng trì chú đại bi, tụng kinh A Di Đà hay là tụng bất cứ kinh nghiệm được mà đừng trì chú đại bi, chúng con thỉnh thầy tới làm như vậy. Thì thầy đã cũng đồng ý, Thầy nói là được rồi, ngày hôm đó tới thỉnh ta, rước ta tới đó. Thì thầy rước cái thầy đó đi ra tới cái nghĩa địa. Thì thầy mang chuông mỏ, thầy này không có sợ ma. Đi vô nghĩa địa, cái thầy bắt đầu tụng cái đảnh lễ xong xuôi rồi bắt đầu Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì bắt đầu gõ rồi Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đã Ra, thầy làm tới. Tự nhiên thầy làm hồi cái quay lại, biến mất tiêu hết. Chịu nổi, tức là ma tới, thỉnh thầy tới, đi ra ngoài nghĩa địa để tụng cho họ. Mà họ dặn là đừng có tụng chú lại đi. Mà khi đó vị thầy đó thói quen, cứ mỗi lần vô kinh xong xuôi nó lại cứ thành thói quen đó, cứ làm tới vậy, làm gõ hồi gõ quay lại thì không thấy ai nữa hết, biến mất hết. Thầy lúc đó thầy mới nổi da gà. Càng nổi da gà càng tụng nhanh nữa, tụng nữa. Cho nên thấy chú đại bi là cái chú rất là mạnh. Khi chỉ chú đó là không có con ma nào nó cần tới mình giúp đỡ, nó không dám tới nữa quý vị. Tại khi đó tất cả hộ pháp họ tới đầy hết. Toàn bộ bài chú đại bi chỉ toàn là tên của các vị hộ pháp thôi. Cho nên cái câu của cô thầy mới hỏi là ai bày cho cô cái này. Thì nếu mà cô sợ ma thì cứ tiếp tục chỉ chú đại bi. Rồi, giờ hôm nay ăn trễ nha quý vị, 6 thì mấy là chắc không bữa ăn trễ. Giờ thôi, câu chót của cái người hỏi thầy là liên lạc với người quá cố. Quá cố là ma đó quý vị. Khi những vị mình thương yêu nhất rời cõi trần mà lòng mình, tâm tư mình, ý chí mình chưa chấp nhận được, thì có cách nào cho mình liên lạc với người quá cố không? Với hồn thiêng hay với thể phách? Có cách nào cho mình liên lạc không á hả? Thì giờ thầy trả lời đơn giản, có cách nào liên lạc không á, thì quý vị đi đến gặp những người ngoại cảm, hoặc là đi tới những người medium, hoặc là những tới người đúng là medium, tức là những người thầy dịch, cái người là gọi là trung gian á. Tới những người đó là, tại những người đó là những người có khả năng mà liên lạc với lại những người quá cố, những người mà không còn thể xác nữa. Nó vậy thôi. Rồi, còn Việt Nam thì đi ra cầu hồn, đi lên đồng, đi ra hỏi mấy người đồng. Nhưng mà cách tốt nhất, mình chưa chấp nhận được thì ráng chấp nhận thôi. Tại vì xưa nay mình chỉ muốn người đó sống tới 80 tuổi mà mới có 30 có chết rồi. Thì phải người học đạo biết là tất cả đều vô thường hết á. Người nào cũng, mình không có chắc chắn ngày nào người ta chết, cho nên khi mà quý vị hiểu vô thường rồi thì ngày người nào chết bất cứ giờ nào mình cũng chấp nhận được hết. Còn trường hợp không chấp nhận được thì làm gì? Thì đi tìm những người đó. Mà coi chừng, thường thường người đó người ta nói xạo nhiều lắm, người ta không nhìn thấy gì hết, người ta nói thì quý vị ráng chịu. Câu kế tiếp là về eutanasia. Chà, quý vị eutanasia không? Cái này người bên Pháp hỏi. Khi một người già yếu bệnh tật hoặc bị bệnh vô phương cứu chữa, muốn được eutanasia, thì hành động đó có coi như là tự tử hay không? Và sau đó thể phách người đó lạc vào cõi u minh không? Chà, cái này hỏi rắc rối quá. Người bác sĩ làm eutanasia có bị coi là sát sinh không? Câu này khó quá. Cô đi hỏi với người bác sĩ giùm thầy đi. Đây có ai bác sĩ tới hỏi. Có vị muốn nghe trả lời không? Ok. Eutanasia tức là gì? Tiếng Việt là gì? Trợ tử. Rồi, eutanasia là trợ tử, tức là giúp cho người đó chết theo ý muốn. Tức là người ta bị bệnh, biết là không có cứu được nữa, người ta muốn chết, thì mình giúp cho người đó chết. Thì phải, câu hỏi đó là, thì hành động đó có là tự tử hay không? Đúng, cho nên là tự tử. Tự tử tức là tự mình giết mình, tự mình làm mình chết, gọi là tự tử. Cho nên người bệnh vô phương cứu chữa đó, mà muốn eutanasia đó, tức là muốn cho bác sĩ chích cho mình phát là chết đó, thì cái đó là tự tử. Mà bác sĩ làm cái đó nó có phải là sát sinh hay không? Sát sinh. Khi thầy bàn những vấn đề này đó, là một vấn đề rất là tế nhị. Những người bác sĩ thường thường là họ hay có nhiều cái controversy, họ hay cãi. Đơn giản thầy chỉ nói, trong đạo Phật đó, mình ăn cắp, cố ý ăn cắp và người ta tùy hỷ theo. Quý vị đọc kinh sám hối không? Tức là người thấy người ta giết người, tự ý giết, nhờ người giết, hay là tùy hỷ. Tức là mình thấy người ta giết người, mình vui mừng theo là mình mang tội đó rồi, tội đồng lõa. Vì hiểu không, mình không có chính tay mình ăn cắp nhưng mà ở trong cái bọn đó thì người ta có bắt mình không? Bắt. Mà mình đầu theo ra cái đó rồi sai người ta đi làm, mình không làm thì mình cũng bị dính trong đó. Có gọi là tùy hỷ đó. Giống như quý vị thấy người ta cúng dường, quý vị không cúng dường mà quý vị vui theo thì quý vị cũng được phước như vậy. Bây giờ thấy người ta giết mà mình cũng hô hay quá, chết giết đi cho nó đáng chết đáng đời, thì mình cũng bị cái tội đó tùy hỷ. Cho nên cái người đó người ta muốn chết, người ta nhờ mình giúp cho người ta chết thì coi như là người ta tự tử, và mình cũng giúp, gọi là tiếp tay cho người ta tự tử, tức là mình có tiếp tay vào cái sự sát sinh, sát hại cái sinh mạng người đó. Thầy cảm ơn anh, hồi đó thầy có đến là anh gì đó, là anh Phước là đã lấy cái lý lẽ đó rồi. Nhưng mà cái vấn đề như vậy là mình thấy người này khổ quá, mình nghĩ là mình chích cho phát thì người ta sẽ hết khổ, nhưng mà mình vô tình, quý vị biết gì không, là mình cản trở cái nghiệp của người ta. Đáng lẽ đó người ta chịu đau thêm một tháng nữa thì cái nghiệp đó nó hết, nó hết lê, nó giải quyết xong, kiếp tới người ta không bị nữa. Nhưng mà mình giúp người ta chết trước, còn một phần khúc nhỏ người ta chưa trả xong. Cho nên một lần nữa đó, có nhiều quyển sách tiếng Pháp đó nói On ne joue pas le bon Dieu. Bon Dieu là gì? Tức là mình không có chơi cái vai trò của Thượng Đế. Mình, những ông bác sĩ muốn chơi vai trò của Thượng Đế là tự ý người anh khổ quá, tôi giúp anh chết để anh hết khổ. Mình không có biết là người ta đang khổ để trả một cái quả nào đó. Cho nên những vị mà họ có thiên nhãn thông đó, họ thấy rằng cái người này đang vì làm một cái tội, cho nên bây giờ người ta đang đau đớn như vậy để người ta tuyển rê. Tuyển rê thì xài cho cái danh từ đó cho mấy người bên Pháp, tuyển rê để trả nốt cái phần còn lại đó. Khi xong cái đó rồi đó, người ta đi xong là hết, đời sau không dính líu nữa. Nhưng mình ông Jules le bon Dieu, mình nói ok, anh khổ quá, tôi từ bi, tôi giúp anh chết sớm để anh đừng trả cái này, để anh khó thoát khỏi cái khổ này. Nhưng mình không biết rằng mình intervenir vào cái karma của họ, mình xen vào cái nghiệp quả của họ, để rồi kiếp sau họ phải tái sinh trở lại để mà tiếp tục trả lại cái vấn đề đó nữa. Là vấn đề cái này quý vị phải suy nghĩ lại. Trên cái câu đó bên Pháp nhiều nhất là những trong những sách nó nói là ông Rupa là bồn dừa, tức là không phải chơi cái vai trò của Thượng Đế. Ôi anh khổ quá, tôi nhân danh từ bi, tôi giúp anh chích và phát anh hết khổ. Có nhiều người bên Mỹ đó, họ bị nằm trong coma cả mấy năm trời, sau đó họ sống lại quý vị. Rồi nếu mình thấy trời coma như vậy, mình tiếp tay làm cho chết, có phải mình sắp làm cho người ta mất cái cơ hội người ta sống lại hay không? Cho nên trong Phật giáo Tây Tạng nói, khi mà mình đau, mình nhìn thấy người ta đau như vậy đó, nhưng mà các vị Lạt Ma Tây Tạng nó thà ta nghiến răng chịu đau, người ta nghĩ rằng gì, thà tôi đau ở đây còn đỡ hơn là tôi trả cái đau dưới địa ngục. Có biết gì không, tới lúc nào đau quá đó, quý vị là bác sĩ quý vị biết, khi đau quá tâm thức mình đó, nó có một cái tự động nó tắt quý vị. Khi đau quá là tới mức nào nó trái tim nó chịu không nổi, nó đứt là chết. Quý vị hiểu không, quý vị có đồng ý cái đó không? Còn cái ngày nó đau đó, là thật ra mình thấy nghĩ người ta đau, quý vị biết khi mà người ta đau đớn quá đó thì trái tim nó chịu không nổi, nó chết quý vị. Đứt tìm chết, đứng tìm chết, bất cứ cái gì mà cái cơn đau nó quá mức chịu đựng á là trái tim. Vậy quý vị sợ thấy cái tim nó làm gì? Nó đập thình thình. Mà quý vị sợ nữa thì nó đập mạnh hơn nữa, sợ nữa nó làm gì? Đứt chết. Cho nên mình đừng có lo cho người ta, trời người ta đau đớn tới mức nào đó mà nó không gầm thét lên nữa, cứ để nguyên. Tại vì cái đó là gì? Cái nghiệp. Mình có thể làm gì? Ráng cho thuốc cho đừng có đau, chích morphine cho nhiều nữa. Nhưng mà mình quyết định rằng tôi chích một phát này cho anh chết để anh hết đau, cái đó là mình đã intervenir, xen vào cái quá trình nhân quả của người ta. Vì hiểu không? Thì nói vậy quý vị đồng ý hay không tùy quý vị thôi. Rồi cô hỏi.
Nếu mà mình chích morphine vô thì người ta sẽ bị chết đi chứ
si là họ họ bị mê.
Không, chích một phim tại cô chích cho người ta chết hả? Đúng rồi. Thì chích một phim vào đó là cô giúp, trước hết cô giúp cho người ta bớt đau. Còn cái khi người ta chết mà người ta tỉnh táo hay không, quý vị đừng lo cái chuyện đó. Khi đau, khi mà người ta chết rồi đó, người ta cái thần thức nó ra khỏi đó, thì dù nó mê không mê đó, người nào chết xong bình thường đó, khi chết ra khỏi đó đều trải qua 3 ngày đều mê man hết. Qua khỏi 3 ngày mê man đó rồi cái thần thức nó mới từ từ nó tỉnh lại. Cho nên quý vị đừng có sợ là trước khi chết chích một phim chết ra cái tâm thức mê man, không có. Ngay cả cái người chết mới tỉnh đi nữa đó, cũng sau đó cũng rơi vào một cái trong Phật gọi là tử thư Tây Tạng. Chết xong cho người ta mới nói là chết đi sống lại, tức là cứ 7 ngày đó là phải cúng, tức là cứ 7 ngày thì cái thần thức nó lại rơi vào một cái cơn hôn mê và nó lại tỉnh lại. Thì mỗi lần tỉnh lại đó, thì cái nghiệp nào đó mà mình làm trước thì cái nghiệp đó nó khởi lên, nó hướng dẫn mình đi. Cho nên đừng có sợ là chết trong cơn hôn mê. Nếu đau quá, căng xe đau quá, cứ nói người ta làm ơn trước dùng bọc phim cho thôi. Có vậy thôi. Khi thần thức nó ra khỏi cái thân này rồi, nó không còn bị lệ thuộc vào cái đau đớn của cái thân này nữa, nó khác hẳn quý vị. Cho nên đừng có sợ cái đó. Qua đó rồi cô Hoa Mỹ. Thì bây giờ đó cô không muốn nhận thuốc nữa và cứ để tự nhiên nó như vậy, thì cái đó đó là nó nhẹ hơn, cô có quyền là làm như vậy. Tại vì mình không có muốn sống nữa, thì nếu mà lúc đó cô nói trước cái ý muốn của tôi là đến lúc nào mà tôi bệnh nặng đó thì quý vị cứ để mặc kệ tôi, tức là nói cách khác là tôi bị gì thì mặc kệ tôi, thì nếu mà chưa thấy số thì tôi cứ nằm dài đó ăn vạ chính phủ Đức chừng 10 năm. Còn nếu mà nó không cho gì hết mà cứ phải sống thì nó có phải tốn đèn tốn điện để cho mình nằm cái giường đó thôi. Giống người con nói tôi làm gì kệ tôi thì không sao hết đó. Nó không phải là tự sát. Tự sát là cô nói người ta trước mà phát cho cô chết sớm. Còn cái này nếu cái nghiệp cô nó bắt cô phải nằm dài đó, vậy thầy có gặp bà cụ đó, tới lúc mà bà người ta cho đồ ăn gì vô không được nữa, đồ ăn nó nhả ra, bà 90 mấy tuổi cho đồ ăn vô, tất cả tim gan phèo phổi của bà nó chết hết rồi, trong nó không làm việc nữa mà cứ nhét đồ thôi. Cuối cùng bác sĩ thấy là vô ích rồi, tại nó không có thâu thập được nữa, ông ta ta ngừng hả, 3 ngày sau bà mới chết, mặt không còn nước gì hết, khô queo hết rồi. Con cái thầy cũng tới đứng chờ, người nào cũng đứng chờ cho thầy mới tới. Mỗi ngày khuyên cụ nên đi đừng có ở đây tiếp nữa, cứ phải khuyên họ như vậy. Thì phải sau 3 ngày thì bà mới chết, mà không có nước. Trước đó bà đã như là bộ xương rồi, mà không phải tiếp tế, ai cũng muốn tiếp tế tới tới cùng thì tất cả nó hư hết rồi, cho vô nó cũng không có vô nữa, thì thôi phải ngưng. Bác sĩ cũng ngưng, cả ai nấy cũng phải ngưng nữa, tại vì nó trào ra thì nó làm gì được nữa, thì để nguyên thôi, thì để cho bà cụ chết một cách tự nhiên. Thì sau 3 ngày bà chết một cách tự nhiên rồi. Thôi anh Ngọc.
Cái đó là nó giống như hồi nãy Mỹ nói, tức là những cái mà mình viết lại để bảo rằng trong trường hợp mà không chữa được nữa thì coi như họ không tiếp tục để máy hay để gì để mà nó chữa được.
Đúng. Chỉ vậy thôi. Cái đó là một cái sự yêu cầu để cho tôi chết một cách tự nhiên. Thì nếu mà cái số tôi chết một cách tự nhiên sau 25 ngày thì có để 25 ngày, để tức là gì, là để cho cái nghiệp quả của mình nó tự nó theo cái tiến trình của nó một cách tự nhiên. Để mặc tôi kệ tôi đó. Tôi ăn không ăn là kệ tôi, không có ai nhảy vào làm gì hết. Thì cái này là sự yêu cầu của mình. Giống là tôi yêu cầu để tôi ngủ yên, yêu cầu tôi làm gì. Còn là yêu cầu chích cho tôi một phát cho chết sớm, nghĩa là mình cắt đứt cái sinh mạng của mình trước thời hạn. Cái thời hạn của mình nó để nguyên thì 10 ngày sau mới chết, hay là 100 ngày sau mình không biết được. Bác sĩ đâu có thể đoán là nếu mà tôi không làm gì thì anh 100 ngày sau mới chết. Nhưng mà để mặc kệ anh ấy, thì có thể 1 ngày sau anh chết, hay là 1 năm sau anh mới chết. Không ăn gì cũng sống 1 năm sau, mình không biết được. Cái người nó để mặc kệ cái nghiệp quả của họ, nó kéo tới đâu hay tới đó.
Cái này là cái
khi mà chết á, thì cái thần thức với cái xác mình phải để giữ nguyên, tại vì mình độ tới đó. Trong 8 tiếng họ đây, bây giờ mình
thiết
xác như vậy là mình không có siêu.
Dạ, thì khi nó đụng vô mình đau, cái này thầy có để trong quyển dòng đời vô tận rồi. Thầy có trả lại trong đó. Quý vị tìm quyển đó đọc. Thì đơn giản, quý vị hỏi những người khác, thầy đã nói đoạn cái vấn đề này trong quyển sách đó rồi. Những người nào mà không có viết di chúc để lại tôi hiến cái này hiến cái kia đó, thì đừng có đụng vô. Tại đụng vô người ta sẽ sân, người ta sẽ đau. Còn mình với cái tâm Bồ Tát, ngay lúc sống tôi phát nguyện, khi tôi chết thì tôi hiến gan tim hẻo phổi của tôi cho những người khác. Thì cái người đó nó với tâm nguyện Bồ Tát của họ, họ muốn như vậy, và khi chết người ta thực hành theo cái ý muốn của họ như vậy, thì họ rất là hoan hỷ. Còn những người ích kỷ, không muốn ai đụng vô cái gì của tôi hết, mặc dù tôi chết rồi cứ để mặc kệ nó thối lấy mình, thì mình đụng cho mình lấy đó, người ta sẽ sân lên thì không có tốt. Cho nên những vị thầy nó nói là nói theo đúng theo cái lý thuyết chung chung á, là khi người chết để mặc kệ người ta, đừng có đụng vô trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Tại vì nếu đụng vào lấy đồ của người ta đó, lấy đồ lấy mắt tai mũi lưỡi gì của người ta, thì người ta sẽ đau, người ta sẽ nổi sân lên, người ta sẽ bị đọa. Theo tinh thần siêu thoát của những người Bồ Tát á, là khi mà mình muốn cho ai một cái gì đó với một cái tinh thần Bồ Tát như vậy, mình cho như vậy. Tại vì khi chết đó, là cái thần thức nó ra rồi, quý vị có cắt xén gì đó nó không ăn nhầm gì hết. Nhưng mà vì nếu mà cái tâm Bồ Tát mà thấy được người ta lấy cái trái tim của mình giúp cho người khác, thì cái thần thức đi ra nó nhìn thấy như vậy, người ta rất là hoan hỷ. Nói ít nhất tôi cũng chết rồi mà tôi còn cứu giúp cho một người khác. Cái đó là cái phước lớn nhất của cái người chết và cái hoan hỷ lớn nhất của họ. Bù lại những người nào dân chúng bình thường chấp cái thân này, thì con nói rõ trong cái quyển sách đó, lúc sống người nào còn chấp cái thân này là mình thì quý vị đừng có làm cái điều đó. Nhưng người nào tu tập một thời gian thấy rõ cái thân này không phải là mình nữa, thì quý vị nên bố thí hiến những cái bộ phận trong cơ thể. Thì đây là cái lời giảng của thầy. Người nào thấy đồng ý thì quý vị nghe. Còn người nào thấy sợ ai đụng cho mình mà mình chết rồi thiêu nóng á, có còn ý nghĩ như vậy đó. Những người nào, thầy chỉ hỏi những người nào mà lúc sống mà hỏi chết có thiêu không mà nói không, nóng lắm á, thì những người đó đừng nên cho cái gì trong người hết. Tại sao? Tại người đó trước hết vẫn còn chấp cái thân này là của mình, và còn si mê không biết là cái thân này với cái tâm thức hai cái không dính líu đến nhau hết. Còn những người nào tu tập hiểu rõ thì thầy khuyên là nên từ bỏ cái thân này, đừng dính mắc vào cái thân này, và khi chết nên cho cái bộ phận của mình. Thì đó là một cái sự bố thí cao thượng nhất. Còn nếu mà người nào thấy sợ sợ đó thì quý vị bỏ qua một bên, nghe lời mấy thầy đó là đúng. Rồi thôi, mời quý vị cùng hướng. Nguyện là đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.